Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô trong lớp luật học Huệ Nghiêm, chúng ta có thời học Quy Sơn Cảnh Sách buổi giảng thứ 10. Và trước khi mà chúng ta trở vào bài học, hôm qua nghe thầy thị giả, mấy hôm nay có thưa rằng có số quý thầy quý sư cô thích cái bài tụng triên là Đại Tổ Sư, và đây là quyển sách chúng ta sắp xuất bản để mà cúng dường cho quý thầy quý sư cô, nhưng mà khoảng chắc 1 tháng 2 tháng nữa nó mới xong. Đây là quyển sách xuất bản ở Mỹ, và đem qua đây có 1 số thôi, chỉ cúng dường mấy ôn đây, mấy giáo thọ rồi mấy thầy, còn mà cúng hết cả mấy trăm quyển cho tăng ni sinh thì mình không có đủ, và tại vì nó nặng ở bên Mỹ về. Ngoài quyển này ra thì mình đem 1 số sách khác của mình nữa, như là Vô Thường Giải Thoát Đạo, hay là Lập Trường và Phương Pháp Nghiên Cứu Phật Pháp của Đại sư Ấn Thuận. Quyển mỏng mỏng thôi mà rất là hay. Và cũng như xuất bản những đầu sách, trong đó có đầu sách này, Tri Ân là Đại Tổ Sư, chúng tôi sẽ gửi. Đây là địa chỉ Chùa Võ Linh ở Việt Nam, ở đây. Các vị có thể ở Việt Nam có thể liên lạc với Thầy Đức Thông nha, Thầy đệ tử á. Thì thầy có thể gửi sách cho các đại chúng. Rồi xong, bây giờ mình trở lại vấn đề chánh hôm nay mình học nha.
Thục lãm tư văn thời thời cảnh sách. Thục lãm là gì? Là xem kỹ cái văn này để luôn luôn cảnh sách lấy mình. Gọi là đọc kỹ, tức là mình phải tụng đọc, phải đọc kỹ, tháng tụng một lần, nửa tháng tụng một lần, một tuần tụng một lần, thậm chí mỗi ngày tụng một lần, nó mới gọi là thục lãm tư văn, đọc kỹ văn này. Cưỡng tác chủ tể mạc tuẩn nhân tình, tức là cố gắng cưỡng này, cố gắng tác chủ tể là làm chủ tể, ta làm chủ á, ta làm chủ lấy mình. Để làm chủ lấy mình rất là khó nha, mình dễ bị, cho nên cố gắng nỗ lực làm chủ lấy lời nói của mình, làm chủ lấy hành vi của mình, và làm chủ cả tư tưởng của mình, thân khẩu ý. Làm chủ lấy cái gì để mình mà hướng dẫn nó, làm lấy Phật Pháp để làm chủ, lấy giới luật để mà làm chủ cái hành vi của mình, lấy giới luật làm chủ hành vi lời nói của mình, lấy thiền định để mà làm chủ cái tâm sao động của mình, lấy cái tuệ giác để làm chủ cái vô minh, cái tâm vô minh của mình. Mình đây có đầy đủ phương tiện, mình có giới luật, có oai nghi, có phương pháp tu, có không mà trí tuệ có, nhưng mình có dùng để làm chủ lấy mình không? Mạc tuẩn nhân tình, đừng chạy theo nhân tình nha. Đừng chạy theo nhân tình, đừng bị nhân tình lôi kéo, như nãy thầy nói đó. Thà trên bồ đoàn ngồi chết đói, không vì cơm áo cầu nhân tình. Nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tị. Khiên đây là lôi kéo nè. Nghiệp quả nó lôi kéo á, thật khó mà trốn lánh được. Đào tị là trốn lánh á, tức là giống như mình gây nợ rồi, mình có thể trốn nợ được, bỏ xứ khác mình trốn chủ nợ được, nhưng mình tạo nghiệp rồi mà không có bỏ chỗ nào trốn nghiệp được, đó không mà. Bởi vì nghiệp nó nằm nơi mình mà đi chỗ nào trốn. Thanh hòa hưởng thuận, âm thanh mà nó nhu hòa thì cái tiếng vang của nó cũng nhu thuận. Hình trực ảnh đoan, nếu cái hình mình á đang ngay rồi thì cái bóng mình nó cũng thẳng. Tức là ví dụ cho cái nhân quả, nhân nào quả đó đó. Nhân quả lịch nhiên, nhân quả rõ ràng, lịch nhiên là rõ ràng nha, lịch á, rõ ràng. Khởi vô ưu cụ, há không có lo sợ sao? Ưu cụ, ưu là lo, cụ là sợ, ưu cụ là lo sợ. Khởi là câu hỏi, dùng trong câu hỏi tu từ, hỏi không cần trả lời, ai cũng biết rồi. Há không lo sợ sao? Ta không lo sợ cái nhân quả sao? Không biết sợ nhân quả sao? Cho nên tu hành nói gì thì nói nha, không ngoài 2 chữ nhân quả. Cho nên cái nền tảng á, nhiều vị học tới tiến sĩ rồi, Phật học rồi mà không tin nhân quả, không hành theo nhân quả, muốn nói gì nói à, muốn làm gì làm à. Giống như cái học kia để là mình là cái phương tiện mình kiếm cơm, phương tiện mình kiếm địa vị, phương tiện mình thăng tiến, phương tiện để danh vọng, học lấy bằng cấp để mà có danh vọng, để có bằng cấp thì sẽ được chức này chức kia, được mời vô này làm việc người mới làm việc. Mà quên đi cái mục đích người tu phải là cái đó. Nếu mình có cái đó chỉ là phương tiện mà thôi, nhưng mà cái nền tảng mình phải có. Còn không mình bị cái đó đánh lừa mình, bị tri thức nó đánh lừa mình. Người ta bảo thông minh trở lại bị thông minh làm hại là vậy. Cố kinh vân, giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Cho nên kinh nói giả sử trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo không mất, nhân duyên hội ngộ rồi thì sao? Quả báo mình tự chịu thôi, mình làm mình chịu thôi. Hạt giống trong chủng tử A là gia thất mình vẫn còn đó. Nếu mà không biết tu thì không biết sám hối. Ở đây nói mang tính cảnh tỉnh thôi nha. Chứ cái nhân quả chủng tử ấy, mình có thể mình gieo nhân mình không có gặt quả. Nếu mà biết tu chuyển hóa đó, hiểu không ạ? Còn mà không biết tu chuyển hóa đó, nhiều khi mình thay vì cái quả nhỏ thành cái quả nặng nữa. Cho nên nhân quả vấn đề phức tạp đó. Ở đây là cảnh tỉnh nhân nào quả đó là nói một cách nói thôi. Chứ nhiều khi nhân nào mà không phải quả đó là do mình biết tu mình chuyển á. Nếu các vị đọc kinh mà hạt muối mình biết, cũng là muối nó mặn nhưng mà bỏ vô ly trà nó mặn, miếng nước đây nó mặn, đúng không? Mà uống không được, một nhầm bụng muối nè bỏ vô đây rồi mời thì uống, uống không nổi. Nhưng mà bụng muối đó bỏ vô lu nước thì uống nghe lợ lợ một chút. Mà bụng muối mà bỏ vô dòng sông á, xong rồi múc nước xong thì uống không nghe chút muối nào ra, đồng ý không? Mà ăn thua mình tu như thế nào, mình chuyển hóa nghiệp như thế nào. Trong kinh nói nếu mình có tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ thì có thể chuyển được cái nghiệp cũ của mình. Kinh này là kinh nào nói đại chúng? Đây là kinh Đại Bảo Tích nha. Cố kinh vân nên kinh nói kinh là kinh Đại Bảo Tích. Cái đoạn này khi Đức Phật nói về tỳ kheo Nang Đà đó. Nang Đà nha là như anh em họ của Đức Phật, người mà nặng cái lòng tham dục chút mà được Đức Phật độ đi tu nhá. Ông sắp có vợ rồi đó, Tôn Đà Lợi á, vì Đức Phật cầm mình vác dẫn về tinh xá đó, đi tu luôn. Ban đầu tu bất đắc dĩ, sau này thấy được tai họa của lòng dục mà lúc đó mới phát tâm tu chứng A La Hán. Cái này đoạn này trong kinh Đại Bảo Tích đang nhắc tới Nang Đà. Nhưng đây mình biết vậy thôi, ở đây không phải cái trọng tâm của mình. Khi thầy viết sách đó, thầy sẽ dẫn chân kinh nào trang mấy dòng mấy ra, kinh nào rõ. Khi mình giảng mình lướt qua chỗ đó ha. Các vị nào có sách thì các vị sẽ coi. Và để mình đi vô đó thì nó tham khảo mà thôi. Cố tri tam giới cho nên biết ba cõi, hình phạt, oanh bạn, sát nhân. Ba cõi này là khổ, đúng không? Mà cái khổ là như cái nào? Như là hình phạt. Khi mình bệnh á, giống như bị tra tấn. Hình phạt là bị ở tù á, bị người ta tra tấn. Hình phạt là tra tấn á. Oanh bạn là trói buộc, như bị ở tù á, bị mang cùm mang gông á, không được tự do. Sát nhân giống như bị là đi ra tử hình á, chém đầu. Cho nên dùng chữ hình phạt, oanh bạn, sát nhân. Ba cõi này nên biết ba cõi như ngục tù. Ở đây hiểu nghĩa bóng vậy. Nên biết ba cõi như ngục tù, người trong đó phải chịu hình phạt, phải chịu tra tấn, phải chịu trói buộc, gông cùm và sẽ bị giết, hại, tử hình á. Cho nên dụ cho hình phạt, dụ cho gì? Dụ cho bệnh. Anh bạn dụ cho gì? Cho già. Sát nhân dụ cho gì? Cho chết. Hoặc là hình phạt dụ cho già, anh bạn dụ cho bệnh, và sát nhân dụ cho chết. Già bệnh chết, ba cái khổ trong ba cõi này, ngục tù này. Nỗ lực cần tu. Tại chúng viết sửa là cho thầy chữ nổ nha, nổ dưới bộ lực chứ không phải bộ cung nha. Đánh máy nhiều khi nó lộn, coi lại mới biết sửa. Ở trên đây bộ nô nha, nô lệ, dưới đây bộ lực nha. Còn nãy là nó khác với này. Này là cái nỏ, nổ là cái nỏ. Bộ cung. Đúng không? Cái này là bộ cung là sai nha, cái này chữ lực mới đúng. Cái này là cái nỏ, cung nỏ đó. Còn nổ kia là nỗ lực cố gắng. Hãy nỗ lực siêng tu nha, cần là siêng tu. Mạc không quá nhật, Tức là gì? Đừng để ngày qua mà vô ích. Không đây là vô ích nha. Quá nhật là qua ngày vô ích. Mạc là đừng. À. Tiếng Anh là do not. Do not. À, đừng. Thâm tri quá hoạn. Tức là biết rõ cái tai họa của sự sai lầm. Quá là sai lầm. Hoạn là tai họa. Nhớ thầy nói không? Dục, vị, hoạn, xuất ly hoạn là tai họa. Tai họa của cái vị ngọt của lòng dục. Thâm tri hóa hoạn là biết rõ tai họa của lỗi lầm do đam mê trong dục lạc đó. Vương nãi tương khuyến hành trì, cho nên mới khuyên nhau để mà cố gắng hành trì. Nguyện bách kiếp thiên sinh, nguyện trăm kiếp ngàn đời. Xứ xứ đồng vi pháp lữ, tức là nơi nơi đồng là bạn pháp, tức là nguyện đời đời kiếp kiếp mình đồng là bạn pháp, sinh nơi nào mình gặp nhau. Đời này mình gặp nhau, mình làm thầy trò, làm huynh đệ là đời trước là mình đã có gặp nhau qua rồi, cùng tu với nhau qua rồi, bây giờ mình gặp lại. À, cho nên thầy nói mình á là phàm phu với nhau á, thực sự đều là bạn pháp với nhau. Thầy trò là tương đối một đời, nhưng mà đời sau thì chưa biết ai làm thầy ai. Hòa thượng mất rồi, thượng tái sanh lại cũng làm chú tiểu thôi. Chú tiểu nhỏ vậy đó, mai mốt lớn có làm hòa thượng phải không ạ? Cho nên đi vòng vòng. À, cho nên mình tôn trọng lẫn nhau. Tôn trọng. Bởi vì lục tổ Huệ Năng cái bảo dục học vô thượng bồ đề, bất đắc khinh ư sơ học. Người mới học đạo vô thượng bồ đề không nên khinh cái người sơ học. Nãy minh viết mới có bài minh như thế này. Minh là gì? Minh là cái bài mà ta khắc, ngày xưa khắc ở trong cái đỉnh đồng, vua khắc ở trong cái đỉnh. Cái bài minh để tự răn mình. Minh là cái bài tự răn mình. Cho nên đại chúng thấy bộ kim không? Bên chỉ danh. À, kim à, là khắc ở trên cái đỉnh đồng. Răn mình như vậy để mỗi ngày mới nhìn vào đó mà đọc. Thì hồi trước tới giờ chúng ta học phần trước là phần văn xuôi, trường hàng. Rồi từ giờ trở đi, từ cái bài minh trở đi, nó thường thuộc cái phần văn vần hay phần trùng tụng. Phần trùng tụng này thì nó tóm tắt lại nghĩa lý của những cái phần mà văn xuôi trước đó. Văn xuôi trước đó. Cho nên ai đã học văn xuôi trước đó rồi, mình đọc cái bài bài minh này mình sẽ dễ dàng thâm nhập hơn. Cho nên chúng ta có thể giảng nhanh được. Tại vì cái phần đạo lý chính yếu đã nằm ở trên đây, chỉ tóm tắt lại thôi. Và hết cái bài minh này cũng có nghĩa là gì? Hết quy sơn cảnh sát, đúng không ạ? À, chúng ta hoàn tất cái chương trình tu học của mình trong 5 ngày 10 buổi giảng ở đây. Bài minh nha, bài minh được viết theo 4 chữ. 4 chữ và có tất cả là 64 câu. Huyễn thân mộng trạch, không trung vật sắc. Huyễn thân tức là nó cái thân này là như huyễn hóa. Huyễn là gì? Huyễn là giống như người ảo thuật á, người ta tạo ra cái này cái kia, mình thấy nó vậy mà không phải như vậy. À, huyễn cũng vậy, giống như mình thấy trời nắng lên, mình thấy có bóng nắng, tưởng là nước nhưng mà tới gần phải là nước. Giống như mấy người như Quyền Tráng mà đi xưa thỉnh kinh, đi sa mạc Gobi 800 dặm, thì ở sa mạc á, cái bóng nắng nó nắng quá, cho nên những vùng bị ảo giác. Ta thấy ồ nước đằng kia, con sông đằng kia có nước, à, ta đang khác, bị ảo giác, nắng sa mạc. Thúc ngựa chạy tới, chạy hoài không thấy nước đâu trơn, nhiều người chết kiệt sức như vậy. Thì cái đó là huyễn cảnh. Huyễn. Mà thân này cũng vậy ta, mình thấy nó là tứ đại vậy, nhưng mà huyễn thân nó không thật. Là ôm lại cái ban đầu mình học á, là gì? Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành, tuy nãi tứ đại phò trì, thường tương vi bội, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thể huyễn thân. Người tu phải thấy rõ huyễn thân. Mộng trạch là nhà mộng, cái thân huyễn này sống trong cái nhà mộng, ba cõi này không thật. À, tất cả pháp hữu vi này đều không thật. Kinh Kim Cang nói nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn bào ảnh như lộ phục như điện, ưng tác như thị quán. Không trung vật sắc, tức là cái hình sắc, cái vật, mình thấy nó có vật, cái hình sắc, nhưng cái hình sắc đó giống như là nó hiện trong hư không á, nó đều là thấy giả. Đây lấy từ trong ý kinh Viên Giác mà ra. Kinh Viên Giác nói như cái người bị bệnh mắt, nhìn á, thấy có mặt trăng thứ hai, nhìn thấy có hoa đớm giữa hư không. Khi các vị nghe không hoa không? Hoa đớm giữa hư không. Thế giới không hoa, nhân thân mộng huyễn, nhất thiết chư pháp tất thuộc vô thường, vô khả thị hổ. Cái bài cảnh sách gọi là Thảo Đường, Hòa Thượng truy tố cảnh sách mà các chủ Bắc hay tụng á. Thế giới không hoa, thế giới này như hoa đớm như hư không. Nhân thân mộng huyễn, cái thân này nè, thân người ơi, như là thấy ở trong giấc mộng, như là huyễn hóa ra, nó không thật. Nhất thiết chư pháp tất thuộc vô thường, tất cả các pháp đều là vô thường, vô khả thị hổ, không thể mà nương cậy được. Đó là cảnh sách của Ngài, nói là của Thảo Đường Hòa Thượng á, mà các chùa, nhưng mà thực sự nó không phải của Thảo Đường, nhưng đó là chuyện của nghiên cứu. Đó công trình mình nghiên cứu, mình đang làm lại cảnh sách ở ngoài Bắc á, ta tụng á, nhưng mà các vị không có biết nguồn gốc của nó như thế nào, nên có những cái sự mà cái sai lạc ở trong mình đính chánh này thôi. Nhưng mà rất là hay. Cho nên huyễn thân mộng trạch, không trung và sắc. Cái thân huyễn này, cái nhà mộng này, nhà mộng là thân huyễn là chánh báo, còn mộng trạch là nhà mộng là y báo. Các vị biết y báo chánh báo không? Thân mình này là chánh, chánh báo, hoàn cảnh mình sống là y báo. Nhưng huyễn thân là chỉ cho chánh báo là như huyễn, rồi y báo cũng là như gì? Như mộng. Tức là thân và cảnh đều như mộng huyễn hết. Không trung vật sắc, cái mình thấy đó chỉ là hoa đớm như hư không rồi. Không trung vật sắc là hoa đớm hư không, có gì hết trơn á. Nhưng mà mình thấy nó có cái gì á, là cái đó do mình bệnh con mắt mình mới thấy. Giống như bây giờ trời đâu có sao đâu mà nhìn đang ban ngày có sao, lại tán cho mình một bạt tay mình thấy nổi mấy ông sao lên liền, đồng ý không? Lại tán mình cho các vị thấy nhá nhá mấy ông sao không, thì mấy ông sao đó có thiệt không? Không, đó là không trung vật sắc, hoa đớm giữa hư không. Hay nói ra trong kinh là do bệnh con mắt cho nên mới thấy cái mặt trăng thứ hai, mới thấy có hoa trên hư không. Tiền tế vô cùng, tế là bờ mé, tiền tế là bờ trước. Bây giờ tìm mình từ đâu ra, sanh từ đâu đến, tìm kiếp nào. Cái người chứng túc mạng thông á, thì nhìn coi đời trước mình con ai bà ai, rồi trước nữa mình con ai bà ai, rồi trước nữa con ai bà ai, tìm không tới tận cùng. Gọi là gì? Vô thủy. Các vị nghe chữ vô thủy không? Từ vô thủy kiếp, đó là vô thủy là không có đầu mối. Tiếng Anh gọi là beginningless, beginningless, đó là không có cái đầu mối. Begin là có cái đầu này, less là không có. Beginlessness là không có cái đầu mối. Tức là nói về quá khứ, nhìn là quá khứ mình bao nhiêu kiếp nay, mà tìm kiếp nào kiếp đầu tiên mình tìm ra. Và tiền tế vô cùng là không có cùng tận. Hậu tế ninh khắc, tức là đời sau, bao giờ mình hết luân hồi sinh tử đây, làm sao mình chấm dứt đây cũng thấy được. Ninh khắc, làm sao mà có thể là mình chấm dứt đây. Ninh khắc, khắc là chiến thắng á. Giống như Vũ Hoàng Chương có nói, ta còn để lại gì không, kìa non đá lỡ, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, mênh mang nẻo trước, xa xôi dặm về, trông ra bể khổ nguồn mê, ngàn thu nửa chớp mà bốn bề một phương. Rất là hay, ông hiểu đạo rồi ông làm bài thơ đó. Ta còn để lại gì không, kìa non đá lỡ, nọ sông cát bồi. Là đời vô thường phải không ạ? Non mà đá còn lỡ, sông đa nước nó còn bồi, huống chi thân phận con người mong manh nhỏ nhoi như vậy. Lang thang từ độ luân hồi, đó là lang thang bao nhiêu kiếp luân hồi, là mênh mang nẻo trước, tức là gì? Tiền tế vô cùng đó, là vô thủy kiếp đến nay đó. Xa xôi dặm về là hậu thế ninh khắc á, hậu tế ninh khắc á, cái mé xa biết chừng nào mới chấm dứt đây. Nó xa xôi dặm về, trông ra bể khổ nguồn mê, Cái khổ là do đâu? Cái biển khổ là do nước từ đâu đổ ra? Do cái nguồn mê. Mình học rồi, hoặc nghiệp khổ nhớ không mà. Trong ra bể khổ nguồn mê, nghìn thu nửa chớp. Thời gian á, chỉ là cái chớp mắt thôi, nghìn thu chứ nửa chớp mắt thôi. Mình nhìn lại, mở ra đọc lịch sử mấy ngàn năm, có chút xíu à. Nghìn thu, thời gian đó là cái ảo tưởng con người ra. Thời gian lập từ không gian, mà không gian nó không thật, từ thời gian không thật. Nghìn thu nửa chớp thôi, thấy nó mau chóng thời gian mà. Và bốn bề một phương, phương đó phương nào? Tất cả đều là không thật, chỉ là không, là tánh không thôi. Bốn bề chỉ một phương, bản chất là không thật. Cuồn cuộn trường giang đổ biển đông, hùng anh bao lớp cuốn trôi dòng. Thị phi thành bại quay nhìn lại, rốt cuộc không ngoài một chữ không. Núi xanh dường không đổi, tịch dương mấy độ hồng. Ông tiều bên bãi vắng, ngư phụ dưới bến sông. Mừng gặp bạn tương đồng, mời nhau chung rượu nhạt, cùng nói chuyện Tây Đông. Xưa nay bao nhiêu việc trong câu chuyện Long Bông. Cái bài hệ từ mà trong Tam Quốc Chí á. Cho nên cuồn cuộn trường giang đổ biển đông, hùng anh bao lớp cuốn trôi dòng. Thị phi thành bại quay nhìn lại, rốt cuộc không ngoài một chữ không. Đó là nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương. Còn những đoạn sau nữa, ta vang các bụi bên đường, dầu dơ dầu sạch đừng vương gót này, cho ta tròn một kiếp sai liều, thân với một cánh tay với trời. À, xá chi còn mắc mất chuyện đời. Cái chuyện thơ của bài đó rất là hay ha, mà nó đang phải phân tích thơ, nhưng mà mượn những bài, những câu của Vũ Hoàng Chương và Thi Bá ở Việt Nam để mà diễn giảng cái đoạn này của ngài Quy Sơn. Chắc Vũ Hoàng Chương đọc Quy Sơn cho nên ngài mới diễn đạt nó đẹp, nó hợp phù hợp như vậy. Xuất thử một bỉ, thăng trầm bỉ cực. Xuất thử tức là mình sanh ra chỗ này, một bỉ là mình mất ở chỗ kia. Thăng trầm bỉ cực, khi mình lên trời lên người gọi là thăng, khi mình đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh gọi là trầm đó mà. Bỉ cực tức là nó mệt mỏi quá. Bỉ cực chứ. Các vị sửa làm thành chữ bì đi. Bì cực. Cái này các vị tụng kinh Bát Đại Nhân Giác học rồi đó, đó mà. Cái bà câu gì có nói câu này, xuất thử một bỉ, thăng trầm bì cực. Nhớ không? Bát Đại Nhân Giác. Đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi sinh tử bì lao. Chỗ bì nè, sanh tử nhọc mệt. Điều giác ngộ thứ mấy? Thứ hai. Điều thứ hai phải nên giác ngộ. Ham muốn nhiều, lụy khổ càng sâu, nhọc nhằn sanh tử bấy lâu, điều do tham dục dẫn đầu gây nên. Tâm ít muốn giữ bền đạo nghiệp, hạnh vô vi không tiếp nghiệp duyên, tự nhiên sẽ hết não phiền, an vui tự tại giữa miền nhân gian. Đó, điều thứ hai là nói là sanh tử bì lao. Ở đây là xuất thử một bị, thăng trầm bỉ cực. Vị miễn tam luân hà thời hưu tức, chưa khỏi trong cái luân hồi trong ba cõi tam luân. Thì khi mình dịch mình phải tham khảo người trước. Thì trong cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách Cú Thích Ký, các ngài dạy tam luân là luân hồi ở trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bao giờ mới dừng lại đây, hết luân hồi đây. Nhưng mà chỗ khác nó tam luân á, có nghĩa là hoặc nghiệp khổ, là ba cái vòng mà nằm ở trong cái vòng xoay chuyển á. Cái luân hồi đó do nơi mê hoặc, tức là vô minh mà tạo nghiệp, do tạo nghiệp cho nên chịu khổ, rồi từ chịu khổ đó lại càng mê hoặc, là càng tạo nghiệp, là càng tạo chịu khổ, rồi từ chịu khổ lại càng mê hoặc, càng tạo nghiệp, càng thọ khổ. Cứ hoặc nghiệp khổ là tam luân. Còn nói về bố thí ba la mật, tam luân là người, vật và pháp, phải không ạ? Cho nên vị miễn tam luân hà thời hưu tức, tức theo cái hiểu của mình đó, thì tam luân đây là hoặc nghiệp khổ. Chưa mà chấm dứt được vô minh thì Làm sao mà hết tạo nghiệp mà chưa chấm dứt cái tạo nghiệp thì làm sao mà hết khổ? Tam luân là hoặc nghiệp khổ. Bao giờ mới dứt được? Tham luyến thế gian, ấm duyên thành chất. Đặt cái câu này mình nhớ tới cái đoạn của Quy Sơn Cảnh Sát ở trên nói đó. Và nhiên tắc nhất kỳ xứng lạc, bất tri lạc thị khổ nhân, nặng kiếp tuẩn trần vị thường phản tỉnh. Tức là mình tham luyến thế gian mà, thế thì một thổ tham vui, đâu biết vui là nhân khổ. Nhiều kiếp theo trần, trần lao chưa từng xét lại, ngày giờ qua mất năm tháng dần già. Thọ dụng càng nhiều, lợi cúng càng lớn, trải nhiều năm tháng chẳng nghĩ bỏ lìa. Lơ láo một đời, hư hao uổng hư tính thí. Thì cái đó là tham luyến thế gian, ấm duyên thành chất. Tức là thành ra cái bản chất, thành ra cái nguyên nhân của cái thân ngũ ấm, cái duyên của tái sanh sanh tử. Tại sao mình sanh tử? Tại vì do mình tham luyến thế gian. Cho nên tham luyến thế gian, bởi vậy mình mất thân này rồi, mình để đi tìm thân khác. Nếu mà không tham luyến thế gian thì không còn tái sinh nữa. Còn tham ái là còn tái sinh. Nên mới tham luyến thế gian à. Cho nên ấm duyên thành chất, mới thành cái ấm duyên là thân ngũ ấm này mới hình thành được. Cái duyên để thân ngũ ấm hình thành, tức là có tái sanh, mới gọi là gì? Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy à. Vì nghiệp buộc lấy thân, cho nên không ai tránh khỏi khổ luyện của hình hài. Thì đó là tham luyến thế gian, là có nghiệp á à. Bởi tham luyến thế gian mình tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì sẽ có khổ, mới có thân mà có khổ. Tùng sinh chí lão nhất vô sở đắc. Ở đây nói mình đã tham luyến thế gian mới có cái thân này, nó già bệnh khổ này, như khởi đầu là nói rồi. Kế đó đó, bởi vì từ trẻ đến già không có một chút sở đắc. Tại sao? Tức là không có tu, không có sở đắc, không có chút giới, không có chút định, không có chút tuệ, không có lấy gì đó làm vốn ở đời sau. Cái này tóm tắt những cái ý nắc ở trên đó. Tức là đời này bởi vì mình tham luyến thế gian cho nên mình mới có tái sinh, mới có thân này, ấm duyên thân ngũ ấm này. Rồi mình được cái thân này rồi là cũng không biết tu nữa. Cho nên cả cuộc đời từ trẻ đến già mình không có được cái gì. Dù ở trong đạo, dù mặc áo cà sa, dù ở cào đầu, ở trong chùa, ăn cơm chùa, nhưng mà từ trẻ đến già không có chút sở đắc nữa, không thành tựu được cái gì hết trơn. Căn bản vô minh, nhân tư bị hoặc. Căn bản vô minh, nó đối với chi mạc vô minh. Căn bản vô minh là mê lý chân như, không ngộ được tự tánh, không ngộ được là tận tri chư pháp, nội ngoại bất thật, đảng thì giả danh, biết rõ các pháp trong ngoài không thật, đều là giả danh, mà không rõ được cái tánh tự tánh không các pháp. Mình không thể sống được cách nhậm tha pháp tánh cho luôn, mạc đoạn mạc tục. Mình không có bản lĩnh đó để mình sống nhận được cái pháp tánh đó, mà sống được tùy duyên, để pháp tánh đó lưu chuyển tự nhiên theo định luật khách quan, như thị nhân, như thị quả, như thị lực, như thị dụng, như thị tác, như thị bản mạc của cánh. Cho nên căn bản vô minh là không nhận ra được chân như thực tướng của các pháp. Tại sao không nhận được? Bởi vì mình không chịu tu, không có tu giới, không có tu định, tu tuệ. Tùng sinh chí lão nhất vô sở đắc. Cho nên bởi mình không có tu giới, tu định, tu tuệ, không có sở đắc vậy, cho nên mình mới bị cái căn bản vô minh nó làm mê hoặc. Nếu mà thật sự có tu, có tuệ, mình nhận ra được căn bản vô minh, nhận ra được cái bản chất của vũ trụ và ngộ, không bị mê lầm nữa, không bị chạy theo tham luyến thế gian để ấm duyên thành chất nữa. Cái này mình dịch, mình giảng đây là mình đối chiếu với những gì mình đã học ở trên. Quan âm khả tích, sát na bất trắc, đúng mà. Thời giờ đáng quý tiếc. Bởi vì sao? Sinh mạng mình thật là bất trắc, bất thường, biết chết sống lúc nào, chỉ trong sát na thôi. Niệm niệm tấn tốc, nhất sát na, Na Giang chuyển tức tức thị lai sanh hà nại ý nhiên không quá. Tức là ở đây mà không có thời gian đọc kỹ nhưng mà giảng kỹ, nhưng mà mình đối chiếu là những cái gì mình đã học ở trên đó mà. Tức là tóm tắt vậy thôi. Kim sanh không quá, lai thế chất tắc. Đời nay mà nếu mình mà bỏ qua thì sao? Đời sau thì mình bị bích lấp. Tức là đời này mà không tu rồi đời sau lại càng khổ đó nha. Chưa chắc được làm người. À, đã được làm người chưa chắc đã được sáu căn trọn vẹn như vậy. Không mà. Rồi chưa chắc mình được gặp Phật Pháp. Chưa chắc mình biết tu biết học. Chưa chắc mình được xuất gia. Cho nên nói là đời nay nếu mình luống qua thì đời sau mình sẽ bế tắc. Ức diệt lai nghiệp vô bì á, tức là cũng không giúp ích cho đời sau. Tùng mê chí mê gia nhân lục tặc. Đời này nếu mình đã mê rồi thì đời sau mình lại mê tiếp. Từ tối vào tối. Đức Phật nói bốn hàng người, có người từ tối vào tối, có người từ tối ra sáng, có người từ sáng vào tối và có người từ sáng ra sáng. Nếu đời này không biết tu thì đời sau mình càng biết tu, nó gọi là từ mê chí mê. À. Còn nếu mình không biết tu, bây giờ mình tỉnh thức rồi, mình tu, mình sám hối, đó là từ tối ra sáng. Nếu mình đã biết tu rồi mà mình thối thất đạo tâm của mình bỏ tu, là từ sáng vào tối. Nếu biết tu mình càng tinh tấn hơn nữa, đời đời làm bạn pháp á, nguyện bách kiếp thiên sanh, xứ xứ đồng vi pháp lữ, thì là từ sáng ra sáng. À, đời đời ở chỗ nào cùng là bạn pháp nha, tu hành. Giai nhân lục tặc từ mê tới mê, bởi vì sáu tên giặc. Sáu tên giặc đó nếu mà có nhiều nghĩa nha, có nghĩa là sáu căn cũng có, tức là phòng hộ sáu căn môn, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình khi tiếp xúc với sáu trần. Lục tặc cũng có chỗ nói đó, sáu trần sắc tên hương vị xuất pháp, để nói cho mình cảnh tỉnh khi mình tiếp xúc với sáu trần. À, nó rất là dễ làm mê người. Nhưng mà trong kinh A Hàm Đức Phật nói không phải căn buộc cái cảnh, mà không phải cảnh buộc cái căn. Mình có sáu căn, sáu trần, sáu thất, nhưng mà tu không phải cái căn nó buộc cái trần, mà cũng phải cái trần nó buộc cái căn. Hay nói đi, không phải sáu căn dính mắc với sáu trần, mà không phải sáu trần dính mắc với sáu căn, mà do nơi sáu thức. Ví dụ trong kinh Đức Phật nói giống như có con bò đen, con bò trắng, nó cùng kéo chiếc xe. Vậy cái gì mà nó giữ con bò đen, con bò trắng với nhau? Không phải con bò đen nó buộc con bò trắng, mà cũng phải con bò trắng buộc con bò đen, mà chính là cái gông. Không mà cái cùm trên cổ hai con bò, nó giữ hai con bò với nhau. Đức Phật cũng nói về không phải là sáu căn mình phải buộc sáu trần, phải sáu trần buộc sáu căn, mà chính do sáu thức phân biệt. Trở lại lục tặc ở đây, cho nên lục tặc đây là lục tình của mình, sáu thức phân biệt của mình. Bởi vì trở lại với lục tặc ở đây trong cái nghĩa này, trong ngữ cảnh này, bởi vì Tổ Quy Sơn dạy đảng tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân. Nhớ không à? Nhậm tha pháp tánh cho luôn mạc đoàn mạc tục. Khi mình giải một từ ngữ, mặc dù trong kinh Niết Bàn có nói về, trong kinh nói à, chỗ này nói sáu căn là mắt tai bụi lơ thân ý, chỗ kia nói sáu căn là sáu trần sắc thân thì bị xuất pháp. Nhưng mà phải hiểu trong ngữ cảnh của nó, đây là chỉ cho sáu thức phân biệt của mình, tâm thức của mình. Lục đạo vãng hoàng, tức là sáu đường tới lui. Sáu đường là gì đại chúng? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tam giới, bồ bạc. Bồ bạc nghĩa đen là gì? Là bò, là lết á, tức là cái dáng vẻ vất vả đi nó khó khăn, tức là mình lăn lộn, mình bò lết ở trong ba cõi này, giống như căn nhà lửa cháy á. À, mình vất vả, mình chạy đi, mình bò, mình lết vậy đó. Nhưng mà vòng vòng ở trong thôi, chạy không thoát. Tảo phỏng minh sư, sớm tìm học hỏi với bậc minh sư. Phỏng là học hỏi, phỏng vấn á. Thân cận cao đức, tức là gần gũi các bậc cao đức, có đạo đức cao, có đức hạnh cao. Nhớ cái đoạn trên không? Viễn hành yếu giả lương bằng, sát sát thanh ư nhĩ mục, trụ chỉ tất tu trạch bạn, thời thời văn ư vị văn. Đây này, cho nên nói là tảo phỏng minh sư, thân cận cao đức, sớm học hỏi với bậc minh sư, gần gũi người cao đức. Nên đây là tóm tắt cái phần trên, cho nên mình không có thời giờ để mình đối chiếu nó rõ ràng, mà chỉ nhắc nhở lại đại chúng. Quyết rạch thân tâm, khứ kỳ kinh cức. tức là gạn lọc thân tâm, dứt trừ gai góc. À, đây là cái chỗ là gì? À, cái chỗ mà quyết trạch thân tâm, tức là mình muốn tham thiền học đạo, đốn siêu phương các ngôn phương tiện á, thì mình phải coi như là tâm hợp với nguồn trên, quét đi những gai góc. Gai góc là những chướng ngại về mặt tri kiến, chướng ngại về mặt tập khí của mình, là gai góc. Thế tự phù hư, chúng duyên khởi bất. Đời tự là giả dối, thì đâu có duyên nào bức bách được mình. Nếu mà người có trí tuệ thấy các pháp là không, duyên khởi tánh không, thì không có gì mà nó làm nó cho mình phải bức bách mình cả. Cái câu chuyện của ngài Hám Sơn á, hình như là đệ tử ngài Hám Sơn, tu thiền. Mỗi lần ông ngồi thiền, ông sắp nhập định á, thì có một con nhìn nhện nó hiện ra, nó đe dọa. Cho nên vì sợ con nhìn nhện nó bị quấy rối, bực mình á, ông không có nhập định được. Tâm cái loạn lúc nào cũng hiện lên, cho nên tâm ông cứ quan tâm nhìn nhện rất là to vậy. Bực mình nhìn nhện quá, cho nên kỳ này ngồi thiền mà con nhìn nhện nó hiện ra nữa đó, ông sắm sẵn con dao mà nó hiện ra, ông đâm vô bụng nó một cái. Nhìn nhện mà nó có cái bụng to nè. Thì ông thưa cái chuyện này với ông thầy. Ông thầy cũng nói khoan á, chị này con khoan đâm con nhện nhện á, thay vì con để con dao á, thôi con để cục phấn cho thầy đi không mà. À, thì con nhìn nhện hiện ra, thầy con đâm, lấy dao đâm nó, thì con lấy cục phấn con vẽ vô cái rốn của nó, cái bụng của nó vòng tròn cho thầy. Thì lúc ông ngồi thiền, con nhìn nhện lại hiện ra nữa, trong cái cảnh giới tâm thức ông thấy con nhìn hiện ra, thì ông cầm cái viên phấn này ông vẽ vô cái bụng nó một cái, lúc đó nó biến mất một cái. Thì sư phụ mới đến, sư phụ nói bây giờ con cởi, mở cái áo con coi cái bụng con lại. Ông mở cái áo coi bụng thì ông thấy cái dấu phấn trong đó đó. Thay vì ông vẽ cái viên phấn này vòng tròn, ông cầm con dao là ông đâm làm sao? Đâm ai? Đâm mình là chết rồi, vọng tưởng. Cho nên nói câu chuyện này để thấy tất cả các pháp đều là không thật. Mà nếu thấy được không thật rồi thì cái gì mà nó bức bách được mình? Cho nên hồi nãy mình học là tâm không cảnh tịch, chỉ vì cửu trệ bất thông. Tâm không cảnh lặng, chỉ vì trệ ngại đã lâu, cho nên không thể thông đạt. Nghiêng cùng pháp lý, nghiêng là nghiên cứu, nhưng đây đúng là tham cứu á. Tham cứu đến tận cùng cái chân lý của các pháp. Pháp lý giống như Dhammatha là pháp tánh, quán chiếu được tự tánh, duyên khởi tánh không các pháp. Nghiên cứu tới tận cùng, tham cứu tận cùng là gì? Là phải chứng nghiệm được cái chỗ tánh không đó. Thay vì suy luận, thay vì phân tích, thay vì tư duy đạt được, mà giờ phải chứng nghiệm được mới gọi là nghiêng cùng. Chứng nghiệm được, tham cứu đến tận cùng, tức là khai ngộ đó. Nghiêng cùng pháp lý, dĩ ngộ vi tắc, lấy ngộ làm chuẩn tắc. Rất là hay. Người thiền tông đặt nặng, Đức Phật dạy là gì? Duy tuệ thị nghiệp. Kinh nào nói đây chứ? Bát Đại Giác, lấy trí tuệ làm sự nghiệp thôi. Còn tổ là sao? Dĩ ngộ vi tắc. Lấy ngộ làm chuẩn tắc, tu hành cái ngộ quan trọng. Ngày xưa mà ngài Thiên Thai Trí Giả, ngài tụng kinh Pháp Hoa, khi tụng kinh tế phẩm mà Dược Vương Bản Nguyện á, thì ngài tự nhiên thân tâm thoát lạc, tự nhiên là thấy mình đang hiện tiền trong pháp hội Linh Sơn. Từ đó là ngài khai ngộ lên là biện tài vô ngại, thao thao bất tuyệt, không à, thành lập lên tông Thiên Thai. Ngộ cảnh giới vậy, người ta thân chứng cảnh giới đó. Dù ngộ nó có sâu cạn khác nhau, nhưng mà phải rất là nếm thử cái vị ngộm. Tức mình nếm, có nếm thật sự nếm, chứ không phải mình đứng phân tích không. Thì là ngộ, lấy ngộ làm chuẩn tắc nha. Đức Phật nói là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, tổ nói lấy gì? Lấy khai ngộ làm chuẩn tắc người tu, phải lấy sự khai ngộ. Cho nên mình chưa khai ngộ thì mình nên nỗ lực, mà muốn ngộ phải có tu. Tính giải hành chứng à. Mình học như hôm nay này, mình tính giải thôi. Thầy giúp cho các vị cái phần tính giải. Giải thầy giảng cho đại chúng nghe. Tính là thầy khuyên tu cho mình khởi phát tâm. Còn hành là mỗi người tự hành thôi. Thầy cũng phải hành của thầy. các vị có phải hành các vị. Rồi chứng là tự mình chứng thôi, tự mình chứng nghiệm cái ngộ của đó, không ai làm thế cho mình được. Nhưng người uống nước nóng lạnh tự biết. Cho nên nghiên cùng pháp lý là tham cứu tận cùng chân lý của vạn pháp. Thực tại các pháp lý giống như pháp tánh, sự thật của tối hậu các pháp. Chừng nào ngộ mới thôi, tức là lấy ngộ làm tiêu chuẩn á, chuẩn tắc. Tâm cảnh câu quên, tâm và cảnh gọi là tâm không cảnh tịch. Tâm không cảnh tịch, tâm cảnh đều dứt bỏ, đều buông xả hết. Mạc ký mạc ức, đừng có ghi nhận, đừng có ghi nhớ, đừng có ký ức á, tức là không có đoạn, không có tục. Lục căn duy nhiên, tức là sáu căn an nhiên. Duy nhiên, duy là vui vẻ, là an nhiên á. Hành trụ tịch mặc, đứng đi vắng lặng, cái phong thái thiền sư. Tịch mặc là năng nhân, tịch mặc là tên của ai là chúng biết không? Nó Thích Ca Mâu Ni đó mà. Năng nhân tịch mặc, Mâu Ni là tịch mặc, là vắng lặng đó. Hành trụ tịch mặc, nhất tâm bất sanh, một tâm mà chẳng sanh rồi thì muôn pháp đều dứt hết trơn. Bởi tâm mình còn lăng xăng lộn xộn, mình chưa ngộ được pháp tánh, cho nên các pháp mới lộn xộn lăng xăng. Nếu tâm mình đã bất sanh rồi thì các pháp cũng tự bất sanh. Bởi vì chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay tướng thường tự vắng lặng, đó là thực tướng các pháp. Kính thưa đại chúng, chúng ta đã hoàn thành xong Quy Sơn Cảnh Sách. Mặc dù thời gian tương đối gấp gáp, mình buổi giảng lần đầu của tôi giảng hết bộ Quy Sơn Cảnh Sách, mình giới thiệu Quy Sơn Cảnh Sách rồi, mình nhiều rồi, mình học thuộc lòng rồi, nhưng mà lần đầu mình mới giảng hết. Như vậy cho chúng tôi rất là hạnh phúc và tri ân học trò đã cho mình cái cơ hội chia sẻ. Nếu không có đại chúng ngồi ở đây thì chúng tôi không có cơ hội nói hết những gì muốn nói đâu. Để bên Mỹ mà không có điều kiện đó, bên Mỹ thì không có một cái lớp học của chư tăng như vậy. Mặc dù mình ôm ấp lý tưởng á, nhưng mà hoàn cảnh như vậy phải chấp nhận như vậy. Cho nên về đây có cơ hội chia sẻ quý thầy quý sư cô, đó là niềm vui của mình. Đấy, cái người chia sẻ có thầy thì có trò, phải có trò phải có thầy, đó duyên khởi với nhau, tôn trọng lẫn nhau. Và mong rằng quý thầy quý sư cô trân quý. Thì hôm nay về đây có chúc pháp cúng dường cho quý thầy quý sư cô. Nhìn lại quý thầy quý sư cô là hình bóng của mình ngày xưa lúc còn trẻ, còn làm tăng sinh, rất là thương, rất là quý. Và Phật pháp và tương lai hay không như thế nào là nơi các vị tăng trẻ đó, tăng ni trẻ. Thầy là đã già rồi, giống như là mình là cầu nối thế hệ trước và thế hệ sau, không quá già phải quá già, mà quá trẻ phải quá trẻ. Mình lỡ lỡ là mình làm cầu nối. Nói quý thầy quý sư cô phải có lý tưởng, phải lập chí, giống như ngài Quy Sơn nói là gì, kính mong lập chí trượng phu quyết liệt, mở dạ thượng sĩ xuất trần, noi gương bậc thượng mà làm, đừng theo thói thường hư tệ. Không à, vô đó thôi, mình nhớ cả quyển sách chỉ khuyên mấy câu đó thôi. Kính mong lập chí trượng phu quyết liệt, trượng phu ở đây nào, phú quý bất năng dâm, bần cùng bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Lập chí trượng phu quyết liệt, mở dạ thượng sĩ xuất trần, noi gương bậc thượng mà làm, đừng theo thói thường hư tệ. Mặc dù thầy đứng dạy trường đại học, mấy người Mỹ sinh viên mang cái tiếng mình là giảng sư trường đại học Mỹ ngon lành, nhưng mà dạy không có hạnh phúc bằng ở đây. Tại cái đó là giống như cái chớp của mình, công ăn việc làm mình ở ngoài đời, ta nói vậy, người ta trả tiền cho mình có bằng cấp mình dạy. Mà học trò nó dạy nó lấy credit thôi, nó học nó lấy kiến thức Phật giáo là gì thôi, nó hiểu cho biết, rồi nhiêu đó, năm nào cũng dạy nhiêu đó. Rồi giữa mối quan hệ thầy trò nó là quan hệ giống như là buôn bán, mình bán tri thức, nó bóng tiền nó mua tri thức, kiến thức, hiểu không ạ? Chứ không phải cái tôn sư trọng đạo như mình. Cho nên cái đó thì mình đi dạy để mình hiểu được cái xã hội của Mỹ, dấn thân vào là Bồ Tát Đạo, để mà mình không quên ngôn ngữ, văn ôn võ liền, mình không có đi học xong mình không đi dạy sợ nó quên, cho nên vậy thôi, nó vui. Cho nên đó chủ yếu là như vậy. Nhưng thực tế thì nó không có được không khí nó trang nghiêm, cái đạo tâm nó thể hiện qua từng cái nét mặt chăm chú nghe giảng của đại chúng, sự tha thiết hành trì đại chúng, làm cho thầy rất là cảm động. Cho nên một lần nữa cảm ơn đại chúng cho thầy cơ hội về Việt Nam lần này, có dịp để cúng dường đại chúng một chút Phật pháp mà thầy có được trong đời của mình. Và hẹn gặp đại chúng trong tương lai, nếu có dịp về nữa xin tiếp tục được cúng dường đại chúng Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà rất là vui, cái gì cũng phải trang sách hay cũng phải tới trang cuối cùng đó mà. Buổi tiệc vui thì cũng lúc chấm dứt. Cho nên xin chào quý sư cô, quý thầy ở lại. Rồi thầy lại về bên Hoa Kỳ tiếp tục hoằng pháp đi giảng các nơi. Hẹn gặp lại các vị trong dịp khác. Đó. Giờ thỉnh quý thầy, quý sư cô đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.